thôi chứ. Thì cũng như không. Tuy nhiên, những người đó họ có duyên. Cái kiếp này quy y như vậy, mà suốt 50-60 năm trời quên đi, nhưng mà cái duyên nó vẫn còn, thì kiếp sau tiếp tục quy y tiếp. Hơi sâu sâu chút xíu. Ví dụ như vậy, kiếp này đi chùa thì một năm đi có lần ngày mùng 1 Tết thôi. Kiếp sau có bắt đầu đi các ngày lễ lớn. Vâng, Vu Lan, Phật Đản, rằm tháng Giêng, thì vậy đó, rằm tháng 10 đi, sau đó không đi nữa. Rồi kiếp sau nữa đó, bắt đầu là đi mỗi tháng 1 lần. Ví dụ vậy, rồi kiếp sau nữa đó, mỗi tháng 2 lần. Rồi kiếp sau nữa đó là tuần lần. Dạ, rồi kiếp sau cái sau nữa là đi mỗi ngày, kiếp sau nữa cái là đầu tóc nó rớt mất tiêu. Dạ, chúng ta tu như vậy đó, chứ không phải là nói trong một kiếp ngắn ngủi có mấy chục năm trời mà chúng ta đòi là đạt được gì, không có đạt cái gì đâu. Mà chúng ta phải là làm sao mà trưởng dưỡng được cái tâm quy tâm bảo cho nó mạnh, thật là mạnh, nó mới là quan trọng nhất. Bây giờ đến bài kỳ nguyện ha, tại chúng ta là cầu nguyện cầu an mà. Nay đệ tử chúng con phụng trì di giáo. Di giáo là những lời giáo huấn di chúc lại của Đức Phật khi mà Ngài còn sống và nhập Niết Bàn. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên mình vì di giáo cái lời của Ngài, cho nên mình phải là trì tụng kinh chú. Không? Trì tụng, trì là mình giữ lấy, tụng là mình tụng ra. Kinh, rồi với là thần chú. Xưng tán hồng danh. Xưng tán hồng danh là sao quý vị? Hồng danh là tên của Đức Phật, tên của chư Bồ Tát, là mình ca ngợi lên, xưng tán lên. Bằng cách nào? Bằng cách Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và là xưng tán hồng danh rồi, ca ngợi tán thán rồi. Tại sao Bổn Sư là thầy gốc, Mâu Ni là gì? Thịt mặt, Thích Ca là năng nhân. Thịt mặt là nói lên trí tuệ, mà năng nhân nói lên từ bi. Khi mà chúng ta nói Nam Mô thầy gốc từ bi và trí tuệ, Phật là ca ngợi đức tánh từ bi và trí tuệ của Đức Phật. A Di Đà là từ tánh thanh tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta ca ngợi cái từ tánh thánh thanh tịnh. Mà bây giờ nói đến từ tánh thanh tịnh đó, đâu phải chỉ có Đức Phật A Di Đà mới có. Như vậy cho nên mới nói rằng là trong mỗi chúng sanh đều có Phật A Di Đà, trong mỗi chúng sanh đều có từ tánh thanh tịnh, và trong mỗi chúng sanh đều có cái tánh gọi là tịch mặc và năng nhân. Khi á, nhưng mà mình không thể ca ngợi được của mình là bởi vì sao? Cái tịch mặc và năng nhân của mình á, nó đang bị bao nhiêu cái bụi bặm phiền não che đậy rồi. Bây giờ chúng ta muốn mà xiển dương được cái Mâu Ni tịch mặc của mình hay Di Đà tự tánh mình mà ra bên ngoài lợi ích chúng sanh á, thì chúng ta phải nương vào Đức Phật bên ngoài, tha lực bên ngoài. Cho nên mình niệm, mình nhắc nè, là thầy gốc Mâu Ni tịch mặc, thầy gốc Mâu Ni tịch mặc, thầy gốc Mâu Ni tịch mặc á, là tự nhiên một lúc nào đó cái ông thầy gốc của mình á, nó sẽ xuất hiện ra. Đó là những cái công hiệu, những kỹ thuật á, để mà giọng, để mà đánh, để mà dẹp tan tất cả những cái gì mà nó che đậy cái thầy gốc của mình. Bổn Sư là thầy gốc, không? Bổn là gốc, Sư là thầy. Bổn Sư là thầy gốc, cho nên nó Bổn Sư của mình là ai? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi nó ở thế gian này khiêu kia ta, mà nó Bổn Sư mình là ai? Nó và Bổn Sư của con là Hòa Thượng, nó thượng tọa cái đài Đức nọ, pháp danh nó truyền giới cho mình. Là cái vị thầy đã truyền giới cho mình là thầy gốc. Nhưng mà thầy gốc đúng nghĩa nhất là vẫn là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi chúng ta sanh về A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà là Bổn Sư của chúng ta. Trong tương lai mà Đức Phật Di Lặc ra đời thì Ngài Di Lặc là Bổn Sư của chúng ta. Nhưng cái vị Bổn Sư đó trong mỗi chúng ta đều có. Cho nên Nam Mô Bổn Sư là trở về nương tựa với thầy gốc của chính mình. Thầy gốc của mình đó chính là Phật tánh mà thôi. Xưng tán hồng danh rồi mới tu hành công đức. Mình tu, mình hành tất cả những cái công đức thiện. Thật sự mấy cái này Phật Pháp nhiều lắm quý vị. Nếu mà có thời gian á, nội mà giảng những cái này ra không là rất là nhiều thời gian. Nhưng mà chúng ta không có thời gian, thôi chúng ta quên đi. Kiếp khác mình nói tiếp. Bây giờ bắt đầu là ngưỡng nguyện 10 phương tam bảo. Chúng ta không phải một tam bảo đâu, mà tam bảo khắp 10 phương. Cho nên khi á, mà chúng ta nguyện như vậy đó, ngưỡng nguyện 10 phương tam bảo, là chúng ta phải quán thấy 10 phương tam bảo đều quy tụ về cái đạo tràng của chúng ta. Trong đó có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và các Đức Bồ Tát trong Pháp Hội Đại Bi. Ví dụ như Ngài Văn Thù, Ngài Phô Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí, tất cả những vị Bồ Tát đó là đều trong Pháp Hội Đại Bi hết á. Từ bi gia hộ cho đệ tử nè, phiền não dứt sạch. Đó là phiền não là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, dứt sạch. Nghiệp chướng tiêu trừ. Khi mà phiền não dứt sạch rồi đó thì chúng ta không có tạo ra những cái nghiệp nhân, tạo ra những nghiệp nhân bất thiện nữa bởi tham, sân, si. Thì từ đó nghiệp chướng nó tiêu trừ và kết quả là thường được an lành. Xa lìa khổ ách. Xa lìa khổ ách là xa lìa súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Và xa lìa mà sâu xa nữa là xa lìa sanh tử luân hồi. Cùng hết thảy chúng sanh đồng một thời đồng chứng vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Cứ như là chẳng những mình được mà tất cả chúng sanh cũng là trong một lúc cùng với mình đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là vị trí của Đức Phật. Nhớ ha, vô thượng là không gì hơn chánh đẳng chánh giác. Cái chánh là cái sự bình đẳng một cách chân chánh, không có gì hơn được hết. Và cái sự giác ngộ chân chánh viên mãn nhất. Cái sự mà giác ngộ chân chánh viên mãn nhất đó là giác ngộ của một vị Phật. Trong đây không nói rằng là cùng một thời đồng chứng thanh văn duyên giác hay Bồ Tát, không có. Mà là chứng thành thành Phật. Chúng ta nghe cho kỹ ha. Cái lời nguyện tuy rằng là đơn sơ, nhưng mà cái nguyện này nói lên hết tất cả cái tâm nguyện của chúng ta là phát Bồ Đề Tâm, mong cầu thành Phật và độ chúng sanh. Nếu mình không mong độ chúng sanh thì làm sao mình với chúng sanh đồng một thời mà chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Cho nên cái bài nguyện này là để chúng ta tăng trưởng cái Bồ Đề Tâm. Mà muốn thật sự an lành, lúc nào an lành là chúng ta phải chấm dứt sanh tử luân hồi, hay là chúng ta phải giác ngộ thành Phật. Đó là mới sự thật là an lành. Bây giờ chúng ta sẽ lý luận nó, thầy nói như vậy thôi chứ con cũng lẽ mỗi ngày tụng kinh con cầu cho con hàng ngày ăn lành mà. Nó có cái bài mà nguyện ngày ăn lành, đêm ăn lành đó. Mà bây giờ nói sao mà đến chỗ giác ngộ xa xôi vậy, mà khi hỏi khi nào giác ngộ thầy, cái ông thầy trả lời ba A Tăng Kỳ kiếp sau. Ngài cái trong mặt nói như vậy thì hàng ngày sao? Tuy nhiên, chúng ta cầu nguyện ăn lành là khi nào? Mỗi ngày nè. Khi nào mà chúng ta có niệm Phật, khi nào chúng ta có tụng kinh là ngay đó ăn lành. Vậy thôi. Ngày nào mà chúng ta cái như là quên đi cái niệm Phật và quên đi cái tụng kinh là chúng ta mất đi sự an lành. Chúng ta phải nghĩ như vậy đó. Tại vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta niệm Phật, khi chúng ta tụng kinh như vậy á, nó là cái nhân, là một cái động lực để đưa cho mình đến cái chỗ giác ngộ giải thoát về sau này. Cho nên một khi mà chúng ta niệm Phật như vậy đó là chúng ta như là tưới tẩm một cái cây giác ngộ. Chúng ta tụng kinh như vậy là chúng ta đang vung xới cái cây giác ngộ của chúng ta ngày càng trưởng thành ra. Chờ đến cái lúc mà khai hoa nở nhụy là chúng ta thành Phật. Thì ngay nơi chúng ta tụng kinh, ngay nơi chúng ta niệm Phật là ngay nơi đó chúng ta đã giác ngộ. Ngay nơi đó. Và đã giác ngộ nơi đó thì ngay nơi đó chúng ta được an lành. Cho nên chúng ta mà thả cái thời kinh ra, cái chúng ta ra ngoài cái gặp tai nạn thì chúng ta cũng đừng than thân rất phận chi. Đức Phật nói rồi, con ngồi tụng kinh đi, ai kêu con ra chi. Mà con gặp nạn. Phải không? Thì mình nói là nếu mà con đã gặp nạn rồi nó theo duyên mà. Duyên nó đến rồi, con gặp nạn rồi thì con ngồi tụng kinh nạn vẫn đến. Ủa, hạnh phúc thay khi mà đang tụng kinh mà nạn đến. Phải không quý vị? Còn gì hơn nữa, khi mà chúng ta đang ngồi niệm Phật, đang ngồi tụng kinh mà nạn đến, đất nó sụp xuống, chúng ta lọt thẳng xuống ở dưới đất, chết mất tiêu, lúc đó là vãng sanh tịnh độ. Thân nó đi xuống nhưng mà tâm chúng ta đi lên. Đức Phật nói rồi, là tại vì con